Thứ hai tuần thứ bốn thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gideon, Barak, Samson, Giphthah, David, Samuel và các ngôn sứ. Nhờ đức tin các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm. Có những phụ nữ đã thấy thân phận mình chết nay sống lại. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát để hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạo cười vì roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm. Họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu, da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám. Thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Quả thật, Thiên Chúa đã chủ liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gerasaret. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dẫu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản này: Xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế này xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bây giờ họ lên tiếng lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, kẻ trước kia đã bị ma quỷ ám nài xin cho được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Gian nan thử luyện đức tin. Cuộc đời con người là bãi chiến trường chống lại ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. để chống lại ba kẻ thù nặng ký này, con người cần luyện tập để có một đức tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Để luyện tập đức tin, con người cần có những gian nan thử thách, bắt đầu từ những thử thách nhỏ, dần dần tới chỗ to lớn hơn. Nếu phải đương đầu ngay với thử thách to lớn, con người sẽ ngã quỵ ngay. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc thử luyện đức tin. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái mời gọi con người nhìn lại lịch sử để học những tấm gương anh hùng của các nhân chứng đức tin. Họ cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi và nhát đảm. Nhưng nhờ có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa, họ đã vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc đời. Trong phúc âm, một người hầu như đã hoàn toàn bị điều khiển bởi quyền lực của quỷ thần, được Chúa Giêsu chữa lành. Sau khi đã được giải thoát, anh muốn đi theo làm môn đệ Chúa, nhưng Ngài truyền cho anh ở lại địa phương và loan truyền cho dân chúng biết những gì Ngài đã làm cho anh. Bài đọc 1. Đức tin giúp con người vượt qua tất cả. Thứ nhất, đức tin của các nhân vật trong lịch sử. Để giúp các tín hữu có đức tin vững mạnh, tác giả mời gọi họ nhìn lại gương đức tin của các chứng nhân trong lịch sử, như các ông Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel và các ngôn sứ. Tuy họ cũng là những con người yếu đuối và tội lỗi như bao người, nhưng nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các quốc gia, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm. Thứ hai, gian nan thử đức tin. Để đạt được những mục đích này, các chứng nhân đã phải trải qua rất nhiều gian nan thử thách. Có những phụ nữ đã nhận được sự sống lại từ sự chết. Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm. Họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu, da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Thứ ba, chúng ta được chung phần vinh quang với họ. Quả thật Thiên Chúa đã chủ liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Tác giả muốn nói, tất cả những nhân vật lịch sử này đã dựng nên một gia sản đức tin cho chúng ta. Nhờ họ, đức tin chúng ta được nuôi dưỡng và thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi gian nan trở ngại trong cuộc đời. Phúc âm, Chúa Giêsu giải thoát một người khỏi làm nô lệ cho quỷ thần. Thứ nhất, người bị quỷ ám sống lại trong nghĩa trang. Gesara là Cusi ngày nay, nằm phía bên kia của biển hồ. Vùng đất này có rất nhiều núi đá, thích hợp cho việc chôn cất người chết. Hiện nay còn rất nhiều dấu vết của mồ mả. Như đã đề cập đến trong bài trước, nghĩa trang là chỗ ở của quỷ thần, và đêm tối là thời gian hoạt động của họ. Khi Chúa Giêsu đã dùng quyền năng để truyền cho sóng biển phải im lặng để sang tới vùng đất của dân Gesara, người lại dùng quyền năng để giải thoát một người khỏi làm nô lệ cho quỷ thần. Người này được Thánh Marco mô tả như sau: anh thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dẫu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thứ hai, Chúa Giêsu đương đầu với quyền lực của quỷ thần. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thần ô uế cho chúng ta thấy quyền lực của quỷ thần trên con người. Có lúc người bị quỷ ám xưng mình là tôi. Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Có lúc anh xưng mình là chúng tôi. Tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Một đạo binh của quân đội Roma có khoảng 6.000 binh lính. Điều này xác định con người có thể bị giam giữ bởi rất nhiều quỷ thần. Việc quỷ thần xin cho nhập vào đàn heo có khoảng chừng 2.000 con cũng là một bằng chứng cho thấy số đông của quỷ thần. Thứ ba, Chúa Giêsu đương đầu với cám dỗ của thế gian. Với một phép lạ cả thể như thế, một người chờ đợi dân làng sẽ mừng vui và mời Chúa Giêsu ở lại với họ. Nhưng phản ứng của dân Gesara hoàn toàn ngược lại. Thứ nhất, họ không muốn thay đổi vì đã quá quen với quỷ thần. Họ coi của cải vật chất hơn linh hồn con người. Họ không muốn phải hy sinh của cải vật chất cho dù cứu được một mạng người, nên họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Thứ tư, phản ứng của người được chữa lành. Được Chúa Giêsu giải thoát cho khỏi quyền lực của quỷ thần và tìm lại được niềm tin đã mất, anh nài xin cho được ở với người, nhưng người bảo: anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban để giúp chúng ta chiến đấu chống lại ba thù. Nếu không có đức tin, chúng ta không thể đứng vững trước những gian nan của cuộc đời. Để có một đức tin vững mạnh, chúng ta cần luyện tập. Gian nan không thể thiếu để giúp chúng ta luyện tập đức tin. Chúng ta cần luyện tập đức tin mỗi ngày và bắt đầu bằng vượt qua những gian nan thử thách nhỏ. Nếu không chịu luyện tập, chúng ta sẽ không thể nào đương đầu với gian nan thử thách lớn sẽ đến trong cuộc đời. Amen.